Anh ơi, em có thơm không?
Thơm.
Thế em có sexy không?
Đẹp.
Anh ơi.
Gì nữa nào? Thôi để anh làm nốt đã, em ngủ trước đi.
Vâng, cảm ơn hai diễn viên bất đắc dĩ, chính là hai biên tập viên của Thầm Thì đó ạ. Đây là một cái tình huống tái hiện để các bạn hình dung về cách mà một số anh chồng né trả bài. Vâng, nhẹ thì thút thít khóc như là cô nàng này, còn mạnh hơn thì dễ dàng xé rằng là có phải anh ra ngoài cho con nào rồi không? Nên mà về nhà không thèm đoái hoài gì đến tôi, không thèm sờ mó gì đến vợ cả. Và chưa hết đâu ạ, có những anh thì lại rơi vào hoàn cảnh oái oăm, đó là khổ vì khỏe, không bỏ bữa ngày nào, thậm chí có đêm thực hiện cú đúp mà vẫn hừng hực khí thế. Và điều này thì khiến các bà vợ cứ tối đến là sợ, tìm đủ mọi cách, nào là mệt, đến ngày hay là giả vờ ngủ say để mà trốn chồng. Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra, mỗi người một cái tần suất yêu khác nhau. Vậy làm thế nào để chúng ta tìm được cái điểm dung hòa, phù hợp và tần suất bao nhiêu là đủ khỏe? Đây chính là nội dung của tập podcast ngày hôm nay. Cũng xin được chào đón bác sĩ Hà Đức Quang đã trở lại với chương trình ạ.
Vâng, xin chào chị Thanh Phượng, xin chào quý vị khán giả của Thầm Thì.
Đầu tiên chúng ta nói về cái câu chuyện khổ vì khỏe đi ạ. Tôi còn nhớ có một cái thính giả đã từng năn nỉ chuyên gia của chương trình là: anh làm thế nào để cho tôi triệt hết những cái nhu cầu, những cái ham muốn của tôi đi, tôi khổ vì tôi quá khỏe.
Thì thực ra người ta thấy rằng cái ham muốn tình dục của cá nhân, con người, đó là do hormone quy định. Testosterone là hormone sinh dục nam. Và đối với nữ giới, trong cơ thể của người phụ nữ cũng có hormone testosterone. Do buồng trứng cũng tiết ra một phần nhỏ, cũng hay là tuyến thượng thận hoặc là dưới da. Thì ở đây chúng ta cũng phải so sánh và đánh giá xem là đối tác, ví dụ như là vợ của anh như thế nào. Ví dụ như anh có ham muốn tình dục cao mà của vợ cũng ham muốn cao, hoặc là của
thì
cô bé
quá,
thì quá hòa hợp rồi.
Nhưng mà nhiều anh nói rằng là quan hệ tình dục nó là một thứ lao động, hao tổn sức khỏe. Thì cao quá, tần suất nó dày quá thì cũng khiến các anh mệt đấy ạ.
Có một số biểu hiện thì chúng ta cũng có thể cảm nhận thấy được. Thì có thể gây ra một là mệt mỏi hoặc suy giảm thể chất. Thì tự nhiên là gì, quan hệ quá nhiều thì suy nhược cơ thể. Thứ hai là ví dụ như tình trạng là viêm nhiễm. Ví dụ như là bạn gái mà hay là vợ bây giờ cô bé đang bị viêm. Quan hệ quá nhiều gây tổn thương thì sẽ rất đau, rất rát, rất khó chịu. Chúng ta lại tiếp tục quan hệ tiếp thì làm càng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gan gây tổn thương nhiều hơn, hoặc thậm chí có thể gây ra chảy máu.
Chúng ta còn một vế nữa là những cái cặp đôi mà lười yêu. Đã từng có một chị em chia sẻ với Thanh Phượng rằng là tối nào ông ấy cũng kiếm cớ là anh hơi mệt, anh bận, hay là anh còn việc chưa xong, mai anh bù nhé, kiểu như vậy. Dưới góc độ chị em ý, thì thường đổ lỗi là chắc là các ông ý đi ăn phở ở ngoài rồi, no nê ở ngoài rồi.
Trong những trường hợp trốn chạy bài này thì nhóm số 1 nó là ham muốn thực sự, là những trường hợp đó là ham muốn tình dục thấp. Có nghĩa là nhu cầu của các bạn ấy thấp thì có thể là do những trường hợp là bị suy giảm nội tiết, suy giảm hormone sinh dục nam, ví dụ như suy giảm testosterone, do tuổi cao hoặc là do công việc áp lực, stress, căng thẳng, hoặc là do bệnh lý nguyên phát nó dẫn đến làm cho hàm lượng cái nồng độ hormone testosterone quy định đến cái ham muốn tình dục của các bạn là bị suy giảm, vì vậy làm ham muốn của các bạn ít. Nhóm số 2 có thể nhóm là ham muốn vẫn cao, thế nhưng ở đây là các bạn bị lực bất tòng tâm, tức là các bạn có thể bị rối loạn cương dương hay là xuất tinh sớm, dẫn đến là các anh là lo ngại nên lo lắng và sẽ trốn trả bài. Đàn ông thì lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể. Còn chị em thì lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn. Trường hợp mà những anh chàng mà lười yêu như vậy thì có thể là có vấn đề gây ra cái ham muốn tình dục kém, có nghĩa là cái nội tiết của bạn ấy bị kém đi. Đặc biệt là thế hệ Gen Z, nhân viên văn phòng có thói quen là thức đêm.
Wow.
Thời gian tái tạo của các tuyến nội tiết tốt nhất nó chính là vào ban đêm. Do vậy là gì, khuyến cáo của chúng ta phải nên đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc.
Như vậy chúng ta có thể hiểu là có khi cái người cướp chồng mình ấy không phải là một cái người cụ thể nào đâu, mà là rất là nhiều những cái yếu tố nó phát sinh, nảy sinh trong đời sống, thậm chí là sức khỏe của các anh ấy đang có vấn đề. Chúng ta có thể hiểu rằng là cái gì quá đều không tốt.
Điều đó thì chúng ta phải đề cập đến là lợi ích của việc quan hệ tình dục đều đặn. Thế thì khi quan hệ tình dục thường xuyên thì không chỉ giúp cho cải thiện đời sống tinh thần mà còn mang lại được nhiều lợi ích về sức khỏe đã được chứng minh. Nên một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2010 thì cho thấy rằng là nam giới quan hệ ít nhất 2 lần trên một tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 45% so với những trường hợp quan hệ dưới 1 lần trên tháng. Thứ hai là cải thiện về hệ miễn dịch. Thì những người quan hệ tình dục 1 đến 2 lần trên tuần có mức kháng thể IgA cao hơn 30%, giúp tăng cường hệ miễn dịch, có nghĩa là sẽ giảm bớt cái những ốm đau bệnh tật hơn. Hiệp hội về thần kinh học năm 2019 thì có ghi nhận rằng nếu như quan hệ tình dục sẽ kích thích giải phóng các cái hormone endorphin, dopamine và oxytocin, giúp làm giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ. Ngoài ra, quan hệ tình dục đều đặn sẽ giúp kéo dài tuổi thọ. Và nghiên cứu của Bistic Medical năm 1997 cho thấy rằng nam giới có tần suất đạt cực khoái cao thì có tuổi thọ dài hơn trung bình 6 cho đến 8 năm so với nhóm là ít quan hệ tình dục. Và đồng thời nó sẽ giảm nguy cơ về ung thư tiền liệt tuyến. Với nam giới, nếu như xuất tinh mà đều đặn mà trên 21 lần trên một tháng thì có nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến là thấp hơn 20% so với nhóm xuất tinh mà dưới 7 lần trên một tháng.
Chúng ta khẳng định lợi ích của sự đều đặn có nghĩa là chúng ta sẽ phủ nhận những cái việc là chúng ta tình dục quá đà, phủ nhận lười yêu quá thì không còn những cái lợi ích đó nữa, đúng không ạ?
Cái gì nhiều quá cũng không tốt mà ít quá cũng không tốt. Tần suất quá cao thì cũng có thể gây ra một số vấn đề như là mệt mỏi hoặc là suy giảm thể chất, và quan hệ tình dục mà quá thường xuyên, quá nhiều có thể dẫn đến suy nhược cơ thể, tăng cái nguy cơ viêm nhiễm. Vì sao? Vì quan hệ quá nhiều có thể làm tổn thương niêm mạc ở đường sinh dục. Đối với chị em thì quan hệ nhiều quá thì cô bé không đủ để tiết ra các cái dịch nhầy để bôi trơn cô bé, thì làm cho niêm mạc nó dễ bị khô, thô ráp và dễ bị tổn thương, xây xước. Và khi xây xước như thế là tạo điều kiện cho vi khuẩn nó phát triển và nó xâm nhập vào, gây ra viêm nhiễm ở chị em. Đối với nam giới cũng tương tự như vậy. Một số nghiên cứu mới thì cho thấy rằng là nam giới quan hệ tình dục quá nhiều, quá thường xuyên thì nguy cơ bị rối loạn cương tạm thời tăng do giảm độ nhạy đối với cái hormone là dopamine và serotonin, tức là nó làm cho chai lì đi. Bác sĩ đã gặp có rất nhiều trường hợp là gọi là oái oăm, cặp đôi này yêu quá nhiều, tần suất quá lớn, tức là một hai bạn là sinh viên thế yêu nhau, thế là quan hệ quá nhiều cộng với là gì, bạn dai thì kích thước của dương vật lại lớn, thì gây ra trong quá trình quan hệ là đi đạt được cực khoái, cũng như là các bạn quan hệ mạnh quá dẫn đến là bạn gái bị rách cùng đồ. Thế khi rách đâu như thế thì lại phải đưa bạn gái đến bệnh viện phải phẫu thuật để khâu lại cùng đồ cho bạn gái.
Còn lười yêu thì đương nhiên rồi, lười yêu là cái câu chuyện của cái cảm xúc bị bức bối, đúng không ạ?
Thực ra là lười yêu sẽ ảnh hưởng rất nhiều, không những ảnh hưởng đến sức khỏe, khi lười yêu chúng ta không bao giờ thấy hạnh phúc được, và hạnh phúc nữa đôi cảm giác nữa ôi cũng không thể đạt được viên mãn, cũng như là đời sống vợ chồng cũng sẽ có thể gặp trục trặc. Thế thì tần suất quan hệ tình dục như thế nào là đủ, như nào là hợp lý, thì có rất nhiều quan niệm hay là khái niệm khác nhau. Thế thì trên một số quy luật, người ta có thể đưa ra quy luật về số 9 thì được đúc kết từ kinh nghiệm dân gian, đó là bạn hãy nhân với số về thập niên về lứa tuổi thì ra kết quả số đầu tiên là tuần và số thứ hai, số sau đó là số lần về quan hệ. Ví dụ lứa tuổi là 20 thì là từ 20 cho đến 29 tuổi thì chúng ta lấy 2 nhân với 9 sẽ ra là 18, tức là một tuần quan hệ 8 lần là đủ. Với lứa tuổi là từ đầu 3, có nghĩa là 30 đến 29 tuổi thì ta lấy 9 nhân 3 bằng 27, tức là 2 tuần thì quan hệ 7 lần. Với lứa tuổi 40 đến 49, tức là đầu 4, thì 9 nhân 4 bằng 36, tức là 3 tuần quan hệ 6 lần thì là vừa đủ. Và tương tự như vậy đối với các lứa tuổi đầu 5, đầu 6, đầu 7 thì chúng ta nhân ra và tính ra được cái công thức tương tự như vậy. Còn về y học, y khoa, người ta thấy rằng là tần suất quan hệ tình dục theo độ tuổi của các cái cặp đôi trên thế giới, thì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tần suất quan hệ tình dục thì sẽ thay đổi theo độ tuổi và chủ yếu ảnh hưởng bởi nồng độ hormone sinh dục và các yếu tố là liên quan đến tâm lý. Các cái nghiên cứu từ viện Kinsey thì tần suất quan hệ trung bình của các cặp đôi theo độ tuổi thực tế thì 18 đến 29 tuổi thì khoảng 112 lần trên một năm, tức là khoảng 2,1 lần trên một tuần. Đối với lứa tuổi từ 30 đến 39 tuổi là khoảng 86 lần trên một năm, có nghĩa là trung bình là 1,6 lần trên một tuần. Còn lứa tuổi 40 đến 49 là khoảng 69 lần trên một năm, tức là khoảng 1,3 lần trên tuần, tức là tương xứng với khoảng 4 ngày đến 5 ngày quan hệ một lần. Và trên 50 tuổi thì khoảng 1 hoặc là dưới một lần trên một tuần. Vì vậy là chúng ta thấy rằng là gì? Là cái số lượng tần suất quan hệ tình dục thực tế, đây là một nghiên cứu rất nổi tiếng trên thế giới, thì ít hơn so với con số
quy
luật của các cụ.
Vậy thì khuyến cáo của bác sĩ đâu là cái tần suất mà bác sĩ khuyến cáo đưa ra để cho các nhóm tuổi của chúng ta khuyến khích ạ, và căn cứ vào đó để chúng ta thực hiện ạ?
Thì khuyến cáo là tối ưu, ví dụ như các bạn thanh niên giai đoạn khoảng tầm 18 cho đến 30 tuổi thì tần suất quan hệ tình dục tối ưu là khoảng 5 đến 8 lần trên một tuần, dao động khoảng mỗi ngày một lần.
Wow.
Thì thỏa mãn được cái nhu cầu, bởi vì khi tuổi các bạn trẻ thì nồng độ hormone cao và cái nhu cầu tình dục cũng rất là cao. Thứ hai là cũng phù hợp với cái sức khỏe tổng quát của cơ thể và liên quan đến cả vấn đề về sinh sản. Thế những cặp vợ chồng mà mới cưới, mới kết hôn thì các bạn quan hệ đều đặn thì cũng sẽ giúp cho tăng cái khả năng thụ thai lên rất nhiều. Với nữ tuổi cao hơn như là 30 đến 50 tuổi thì chúng ta có thể quan hệ 2 đến 4 lần một tuần, có nghĩa là khoảng 2 ngày một lần hoặc là 3 ngày chúng ta quan hệ một lần. Còn với nữ tuổi cao hơn như là 50, 60 tuổi và cao hơn nữa thì chúng ta có thể quan hệ 1 đến 2 lần trên tuần, hoặc là trên 60 tuổi thì chúng ta có thể quan hệ 1 lần hoặc là dưới 1 lần trên một tuần.
Chúng ta đã biết được một cái con số tương đối thì ạ, giống như bác sĩ nói, nó còn phụ thuộc vào từng cặp đôi một. Trở lại với hai cái nhóm đối tượng ban đầu, với nhóm đối tượng quá đà, vậy thì theo bác sĩ làm thế nào để các cặp đôi đấy tiết chế để chúng ta trở về được với cái tần suất được coi là hợp lý và an toàn đối với sức khỏe ạ?
Trường hợp là nhu cầu quá cao khi quan hệ tình dục thì các bạn sẽ cần phải có sự phối hợp giữa cả bạn nam và bạn nữ. Chúng ta quan hệ phải có sự hòa hợp của cả hai và để được chất lượng cuộc yêu được thỏa mãn. Và khi các bạn thỏa mãn rồi thì tự nhiên nhu cầu sẽ giảm bớt đi. Thì
chúng ta sẽ tăng chất lượng lên
để giảm số lượng đi. Vâng. Cái thứ hai là gì? Là trong một số trường hợp mà nhu cầu quá cao đấy thì chúng ta có thể là làm thêm những việc khác để phân tâm. Tuy nhiên chúng ta có thể tập trung hơn vào công việc, tập gym hoặc bơi để chúng ta phân tán tư tưởng và phân tán đầu óc.
Có thể ăn cái gì hay uống cái gì để giảm bớt không bác sĩ?
Về chế độ ăn uống để giảm bớt cái nhu cầu tình dục đó thì cũng không khuyến cáo, bởi vì cái này là cái tự nhiên của cơ thể.
Chúng ta có nên lập một cái kế hoạch yêu cho hàng tuần không ạ?
Có, thì điều đó thì cũng có thể là quan hệ để làm sao duy trì cái tần suất quan hệ tình dục nó phù hợp và nó đều đặn. Ví dụ như là với nữ tuổi từ 20 đến 30 thì có thể quan hệ tình dục là 5 cho đến 8 hoặc là 9 lần trên một tuần. Thì có những hôm có thể nhu cầu cao cả hai người, ví dụ như đối với phụ nữ thì gần đến những ngày rụng trứng thì tự nhiên là nội tiết tăng rất cao, là ham muốn tình dục cũng tăng cao, thì có thể là quan hệ nhiều hơn thì tranh thủ. Thì trong cái thời điểm đó, cái ngày hôm đó thì các bạn hoàn toàn, nếu như sức khỏe cho phép thì các bạn hoàn toàn có thể quan hệ cú đúp hoặc là hat-trick trong một đêm. Thế nhưng sau đó là các bạn có thể nghỉ thêm độ 2 ngày hoặc 3 ngày sau chúng ta lại quan hệ tiếp. Chứ không phải là cứ chia lịch ra là gì, à là thứ 3 một lần, thứ 4 một lần, thứ 5 một lần, thứ 6 lại một lần.
Vậy thì còn những cái cặp lời yêu thì sao ạ? Có cách nào để có thể thúc đẩy tăng cái tần suất lên ạ?
Thì chúng ta tăng các bài tập thể dục thể thao để tăng cường hormone sinh dục nam, giúp cho cái ham muốn tình dục của các bạn có thể tốt hơn và cái chức năng tình dục tốt hơn. Thế thì tất cả các giống đực thì đều có tính là đối kháng, và tính đối kháng đó là do cái hormone quyết định. Và với tất cả các đàn ông thì tính đối kháng đó luôn luôn tồn tại. Thì những cái bài tập tăng các cái động tác đối kháng cũng giúp cho cơ thể của chúng ta tăng tiết ra testosterone. Ví dụ như chúng ta là chơi các bài tập như là đánh cầu lông này, hay là tennis này, hay bóng bàn, thì những cái đối kháng đó thì cũng giúp cho cơ thể là kích thích não bộ, kích thích để tăng cường tiết ra hormone sinh dục nam testosterone. Về chế độ ăn uống thì thứ nhất là những cái thành phần để giúp tăng testosterone, có một số loại như là cái loại củ nâu, khoai lang này, rồi khoai mỡ này, củ từ. Thì bản chất trong củ từ và khoai mỡ đó, thì các cái loại họ củ nâu đấy thì có chứa thành phần testosterone từ thiên nhiên, chứ hormone sinh dục nam từ thiên nhiên. Do đó là khi các bạn ăn củ từ đó thì có thể làm tăng cái ham muốn tình dục, có nghĩa là tăng nội tiết của mình lên, thì cũng cải thiện được trong những trường hợp là lưỡi yêu. Ngoài ra các loại hạt đậu này, hạt điều, hạt xẻ, mắc ca, chia vân vân, cái đấy cũng làm tăng cường nội tiết tố của nam giới. Hoặc là trong chế độ ăn uống nữa thì chúng ta ăn các loại chống oxy hóa, như là trong có nhiều rau xanh, hoa quả mọng, hoặc là các loại như là cần tây, măng tây hoặc thịt đỏ, thì cũng cung cấp các thành phần để giúp cho cái chức năng tình dục của nam giới có thể tốt hơn.
Cảm ơn bác sĩ Hà Đức Quang rất là nhiều với những cái thông tin vừa rồi. Và tôi chắc rằng là lúc này thì các thính giả cũng đang tốc ký, ghi lại những cái bảng biểu về các cái con số. Vâng, đây là những cái chỉ số để cân bằng cái chuyện chăn gối, ái ân cho các cặp đôi. Vẫn biết là lửa yêu thì càng bùng cháy thì càng thể hiện sức mạnh, thể hiện cái sự khát khao. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là Quan trọng hơn là giữ được lửa đượm, chứ đừng để là một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Bởi vì người đàn ông thì cả cuộc đời, các nhà khoa học có tính rằng là có khoảng 50 lít tinh dịch. Mà theo tính toán thì nếu ngày nào chúng ta cũng dùng đến ý, thì chỉ trong khoảng 14 năm là cạn kiệt thôi. Còn nếu lửa yêu đang heo hắt và có người nào đó suốt ngày cứ than mệt, muốn ngủ sớm, thì tạm thời các bạn cứ trả lại bình yên cho người đó, để rồi bằng cách áp dụng những gì mà chuyên gia chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ đón chờ những ngày dữ dội sẽ đến. Cảm ơn các bạn thính giả của podcast Thầm Thì ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.